88. Vào lúc bấy giờ, có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và cầu xin sự xuất gia. Các tỳ khưu đã giải thích cho chàng trai về các vật nương nhờ trước. Chàng trai đã nói như vậy: "Thưa các ngài, nếu khi tôi đã được xuất gia, các ngài mới giải thích về các vật nương nhờ, thì tôi còn có thể thỏa thích. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia. Đối với tôi, các vật nương nhờ là ghê tởm và đáng ghét." Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, không nên giải thích về các vật nương nhờ trước. Vị nào giải thích thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép giải thích về các vật nương nhờ ngay sau khi đã được tu lên bậc trên." 89. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 2 vị, nhóm 3 vị, nhóm 4 vị. Các vị đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. "Này các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 10 vị. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 10 vị hoặc nhóm trên 10 vị." 90. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu chỉ được 1 năm, 2 năm đã cho đệ tử tu lên bậc trên. Ngay cả đại đức Upasena, con trai của Vanganta, được 1 năm đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Khi đã sống qua mùa ăn cư mưa là được 2 năm, vị ấy đã đưa người đệ tử được 1 năm đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống ở một bên. Điều này đã trở thành thông lệ của chư Phật Thế Tôn, là niềm nở với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena, con trai của Vanganta, điều này: "Này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các người đi đến đường xa có được ít mệt nhọc không?" Bạch Thế Tôn, sức khỏe có khá. Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc. Các đấng Như Lai dầu biết vẫn hỏi, dầu biết các vị vẫn không hỏi. Biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai mới hỏi, và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích, các đấng Như Lai có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các tỳ khưu với hai lý do: chúng ta sẽ thuyết giảng giáo pháp, hoặc là chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã nói với đại đức Upasena, con trai của Vanganta, điều này: "Này tỳ khưu, người được bao nhiêu năm?" Bạch Thế Tôn, con được 2 năm. "Còn vị tỳ khưu này được bao nhiêu năm?" Bạch Thế Tôn, được 1 năm. "Vị tỳ khưu này là gì của ngươi?" Bạch Thế Tôn, là đệ tử của con. Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng: "Này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi ngươi còn cần được giáo huấn, cần được chỉ dạy, lại nghĩ đến giáo huấn và chỉ dạy những người khác? Này kẻ rồ dại, ngươi trở thành đa đoan quá nhanh chóng, tức là việc kết nạp đồ chúng. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này kẻ rồ dại, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị dưới 10 năm không nên ban phép tu lên bậc trên. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 10 năm hoặc trên 10 năm được ban phép tu lên bậc trên. 91. Vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng: Ta được 10 năm, ta được 10 năm, rồi ban phép tu lên bậc trên. Các trường hợp những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử thông thái được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang khu vực chính của ngoại đạo ấy. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: Vì sao các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng: Ta được 10 năm, ta được 10 năm, rồi ban phép tu lên bậc trên, khiến các trường hợp những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử thông thái được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, nghe nói các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng: Ta được 10 năm, ta được 10 năm, rồi ban phép tu lên bậc trên, khiến các trường hợp những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử thông thái được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy là ngu dốt, thiếu kinh nghiệm lại nghĩ rằng: Ta được 10 năm, ta được 10 năm, rồi ban phép tu lên bậc trên, khiến các trường hợp những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử thông thái được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ trí kém và các đệ tử trí tuệ được phát hiện. Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội dukkata, tác ác. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu kinh nghiệm có năng lực với 10 năm hoặc trên 10 năm được ban phép tu lên bậc trên. 92. Vào lúc bấy giờ, trong khi các vị thầy tế độ bỏ đi, hoàn tục, từ trần, qua bên nhóm khác, các tỳ khưu trở thành không có thầy dạy học, và trong khi không được giáo huấn, không được chỉ dạy, nên đã mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực. Khi dân chúng đang ăn, các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng, ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. Dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: tại sao các sa môn thích tử lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng, ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn, giống như các bà la môn trong bữa ăn của các bà la môn vậy. Các tỳ khưu đã nghe được dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai. Các tỳ khưu ít ham muốn, tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các vị ấy phàn nàn, phê phán, chê bai rằng: vì sao các vị tỳ khưu lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng, ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn nữa. Sau đó, các vị tỳ khưu ấy đã trình sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Khi ấy, Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy, đã triệu tập hội chúng tỳ khưu lại và hỏi các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, nghe nói các tỳ khưu mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực. Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng, ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn nữa. Có đúng không vậy? Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: này các tỳ khưu, thật không đúng đắn cho những kẻ rồ dại ấy. Thật không hợp lẽ, không tốt đẹp, không xứng pháp sa môn, không được phép, không nên làm. Này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm, hoàn toàn không đúng quy cách, rồi đi khất thực? Và khi dân chúng đang ăn, các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức ăn loại mềm của dân chúng, ở phía trên thức ăn loại cứng, ở phía trên thức ăn có hương vị. Các vị lại đưa bình bát đã mở ra ở phía trên thức uống. Các vị tự mình yêu cầu súp và cơm rồi thọ thực. Các vị sống thường xuyên gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào ở trong nhà ăn. Này các tỳ khưu, việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các tỳ khưu, hơn nữa, chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau đó, Đức Thế Tôn đã khiển trách các vị tỳ khưu ấy bằng nhiều phương thức. Ngài đã chê trách về sự khó khăn trong việc cấp dưỡng, sự khó khăn trong việc ăn uống, sự tầm cầu quá nhiều, sự không biết đủ, sự kết phe nhóm, sự biếng nhác. Và bằng nhiều phương thức, Ngài đã ngợi khen về sự dễ dàng trong việc cấp dưỡng, sự dễ dàng trong việc ăn uống, sự ít tầm cầu, sự biết đủ, sự từ khước, sự tiết chế, sự thân thiện, sự không gom nhóm, sự ra sức nỗ lực. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy dạy học. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học sẽ gợi lên ở người học trò tâm của người con, và người học trò sẽ gợi lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. Như thế, trong khi sống cùng nhau, có nhiều kính trọng, có sự vâng lời, có sự tiếp xúc với nhau, họ sẽ đạt đến sự lớn mạnh, sự tăng trưởng, sự phát triển trong pháp và luật này. Này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ 10 năm và vị 10 năm được ban cho sự nương nhờ. Và này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên được xác định như vậy. Người học trò nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nên nói như vậy: Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy dạy học của con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy dạy học của con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch Ngài, xin Ngài hãy là thầy dạy học của con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Vị thầy dạy học nên nói rằng: Tốt rồi, hay là được nhẹ nhàng rồi, hay là đúng rồi, hay là được phù hợp rồi, hay là hãy tiếp tục với sự hoan hỷ. Nếu vị thầy dạy học bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói, thì vị thầy dạy học đã được xác định. Nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói, vị thầy dạy học đã không được xác định.